This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và trở lại với chương trình thường xuyên của cái mục này thì Hòa Tĩnh mời quý vị trở về với cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh, mà chúng tôi đã mời quý vị cùng theo dõi với cái phần làm lụng của người Việt Nam của chúng ta. Làm lụng từ sáng sớm đến mơ, làm lụng đến trưa, đến chiều, đến tối. Thì thưa quý vị, trong cái mục cuối đó là cái mục mà cái công việc nhuộm vải của cái ngày xa xưa, đó cũng là một cái công việc của rất nhiều những cái người làm việc ở nông thôn Việt Nam, dù cho bất luận đó là già trẻ lớn bé. Thưa quý vị, mỗi khi trong nhà mà thiếu những cái món gì, hoặc là cha mẹ già cần mua một cái thức gì, thì cái người nào, đó là cái người con dâu, lại lựa ra một cái ít khoai, một cái ít ngô, hoặc là một cái ít đậu mang đi chợ để mà bán. Nói là ngô khoai đậu là phải nói đến tất cả những cái nông phẩm phụ, hoặc là ngoài cái thóc lúa như là kê, vừng, sắn lạc, vân vân. Thưa quý vị, công việc ở thôn quê thì nói tóm lại thì rất là nhiều, nhiều lắm. Có những việc có tên, có những việc không có tên, không có tên tuổi gì cả. Đàn ông, đàn bà cũng đều rất là bận rộn. Đấy là chưa kể đến những cái dịp mà giỗ Tết nha. Ai nấy đều phải lo cho cái việc sửa soạn cổ bàn, lo lau chùi cái giường thờ, những cái công việc dính dáng tới cái việc thờ phụng, cúng lễ thường do là đàn ông phụ trách. Đàn bà bị coi là kém sạch sẽ, không có được động chạm đến những cái đồ thờ. Không động chạm đến đồ thờ, nhưng mà các bà thì phải lo cổ bàn, lo trầu, lo nước để mà mời khách khứa. Cái việc mổ trâu, giết lợn, giết heo nếu có thì đó là công việc của người đàn ông. Nhưng mà chuẩn bị nấu nướng, lau rửa, nồi niêu cũng như là dọn dẹp bài cổ, bài bàn là việc của các bà, các cô của ngày xa xưa. Cả đến những cái việc như là gói giò, làm bánh cũng ở các bà, các cô hết. Các bà, các cô không những phải nhanh nhẹn để có thể làm hết mọi việc mà lại phải cần đến một cái sự khéo léo về bếp núc và bánh trái nữa. Người đàn bà không biết công việc nội trợ là một người đàn bà mà ngày xưa người ta gọi là người đàn bà đoản. Và những cái người đàn ông nào mà phải lo nhiều công việc ở trong nhà thay vợ thường chịu một cái sự chê cười của chúng bạn đó. Thưa quý vị, ngày xưa mỗi lần Tết đến, bao nhiêu công việc bề bộn các bà các cô đều sắp xếp để mà lo liệu. Các ông chỉ lo cái việc việc ở nhà trên thôi, còn cái vấn đề ngoài sân nè, ở dưới bếp nè, ở ngoài vườn thì đều là cái công việc của các bà cả. Nào là lo gói bánh chưng, nào là lo đặt giò chả, lo làm chè lam bánh bỏng, lo mua trầu cao, mua đồ lễ gửi Tết. Các bà, các cô đều phải nghĩ tới. Nếu mà các bà, các cô mà không nhớ sể thì các ông chồng hay hoặc là bố mẹ chồng sẽ nhắc nhở cho mà lo. Ấy là như quý vị thấy là trăm công nghìn việc như vậy. Nhưng mà bao giờ thì người phụ nữ miền quê Việt Nam ngày xa xưa cũng vẫn phải lo trọn cái bổn phận và mọi cái công việc đều phải xong xuôi. Và nàng thì vẫn vui vẻ với cái ngày Tết đó, đón chào xuân như là bất cứ ai ai đó. Tuy trong lúc vui xuân hưởng Tết thì nàng vẫn có cái công việc mà phải chăm sóc, phải không thưa quý vị? Đó, khách khứa của cha, của mẹ, của chồng tới, cha mẹ hoặc chồng muốn mời khách nếm cái bánh chưng hay hoặc là uống một cái chén rượu xuân, thì bao giờ nàng cũng sẵn sàng bánh đó là rượu đó nè và cả một cái mâm cơm để mà bố mẹ hoặc là chồng con tiếp bạn bè. Cha mẹ đi chúc Tết, chồng đi vắng, ở nhà có khách đến lễ Tết thì chính nàng lại là cái người mà phải tiếp khách thay cho cha mẹ, thay cho chồng. Và trong cái ngày Tết thì nàng cũng phải trông nom con cái và các em như thường. và những công việc thường xuyên như là heo, gà, bếp nước thì nàng cũng không thể nào bỏ qua được. Ngày Tết, nàng có nhàn hơn đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mọi người đều nghỉ ngơi, đồ ăn, đồ uống thì lại có sẵn rồi. Với cái ngày xuân, má nàng thêm hồng, môi nàng thêm thắm, nàng được thêm một tuổi trời. Nàng có dịp mặc quần áo đẹp để mà đi lễ bái, đi hội hè cùng với lại các chị em, bạn gái. Để rồi Tết qua, nàng lại phải làm lụng với mọi cái công việc hàng ngày, phải không thưa quý vị? Như vừa nói và trong những cái lần trước thì chúng tôi cũng chỉ nói đến một cái sự làm lụng của cái người dân đồng ruộng thôn quê Việt Nam ngày xa xưa thôi. Còn người dân ở những cái thành thị lúc bấy giờ thì công việc làm lụng cũng có khác hơn nhiều lắm. Ở thành thị thì người nào mà đi làm công sở hoặc là tư sở thì cái ngày đi làm 2 buổi, về nhà thì cũng có người để mắt tới những cái công việc vặt ở trong nhà. Xem lại bài vở cho con cái, trang hoàng nhà cửa. Những người mà buôn bán thì lo buôn bán, thợ thuyền thì đi làm từ sáng đến tối thì mới về. Đó phải không thưa quý vị? Vào cái việc nhà ở những cái gia đình người dân túng thiếu, của những cái gia đình mà bình dân túng thiếu đó, thì cái người vợ trong nhà trong năm quán xuyến hết. Những cái công việc cũng không khác gì cái công việc của cái người nội trợ đồng quê đâu thưa quý vị. Duy chỉ có điều là ở tỉnh thì sẵn có cái tiện nghi, nhiều việc không cần phải làm lụng lấy đó. Quần áo thì có thể đưa cho thợ giặt, thức ăn thì có những cái thứ mà bán sẵn rồi, bếp nước thì có bếp điện đó, bếp dầu hôi đó, đun nấu rất là dễ dàng hơn đó. Tuy vậy người đàn bà đảm đang ở thành thị cũng phải tự thấy rất là nhiều những cái công việc luôn đó, suốt từ sáng cho đến chiều, trong những cái lúc mà chồng con đi làm đi học vắng như vậy thì người nội trợ phải luôn luôn bận rộn với những cái công việc thường ngày. Thí dụ như là quét dọn, nấu ăn, trong năm con cái, khâu vá, đan mai, vân vân và vân vân. Các gia đình ở tỉnh thì thường có gia nhân để mà giúp việc. Những công việc nặng nhọc như là bổ củi, đi chợ, giặt giũ quần áo, lau nhà, lau cửa, nấu nướng thì các gia nhân phải làm hết. Có nhiều bà, nhiều cô cũng đi làm công tư chức cho nên việc nhà cũng đã hơi chểnh mảng rồi. Nhiều bà nội trợ thành phố không biết cái công việc nhà là gì, chỉ biết ăn chơi đua đòi chúng bạn, học đòi lấy cái lối sống Âu Mỹ thay vì trong nom nhà cửa. Các bà lo chơi bời cờ bạc, có nhiều bà trụy lạc chạy theo cái bả hào nhoáng của thị thành đã lừa chồng phản con. Nhất là từ khi mà có người Huê Kỳ sang Việt Nam thì nhiều đàn bà đã bị hư hỏng vì tiền bạc, vì thú vui, vật chất. Đó là theo lời của tác giả Toán Ánh trong cái cuốn Phong tục Việt Nam nha thưa quý vị ha. Đó. Đời sống ngày một thay đổi, nhưng mà cái sự làm lụng của người dân Việt Nam ta ngày xa xưa ở chốn nông thôn vẫn luôn rất là vất vả lắm. Cái sự vất vả này nó đã rèn luyện cho con người Việt Nam chịu đựng được tất cả mọi sự gian lao qua nhiều cái cuộc hưng vong của đất nước. Những kẻ đua đòi Âu Mỹ chỉ là một cái thiểu số thôi. Đấy là những cái con thiêu thân, thấy lửa đỏ thì lao mình vào. Nhưng mà chỉ khi cái ngọn lửa đốt xém mất cái đôi cánh của những cái con thiêu thân thì con thiêu thân mới biết mình đã lao đầu vào cái chỗ chết. Những kẻ cậy tiền, ỷ của, nhờ thời cuộc mà làm giàu được, không biết đến cái sự vất vả của công việc thì chẳng qua chỉ là những cái kẻ mất gốc. Rồi đời họ sẽ chỉ là đi sâu vào cái vòng nô lệ. Làm sao mà họ hiểu được một cái sự làm lụng là lẽ tồn vong của con người. Những bọn gian thương, những bọn nhũng lạm, sâu dân mọt nước làm sao cho họ hiểu được cái sự cao quý của cái việc làm, phải không thưa quý vị? Như đã nói ở trên, cái chương này, cái chương làm lụng chỉ đề cập đến cái sự làm lụng ở trong gia đình mà không đả động tới cái công việc của nghề nghiệp. Tuy nhiên, vì nước ta là một cái nước nông nghiệp, nghề nông đứng đầu và cái công việc nhà nông quanh năm rất là nhiều. Để cho quý vị có một cái ý niệm về cái công việc nhà nông từ đầu năm cho đến cuối năm, xin chép lại, xin nói lại, xin gửi lại đây mấy câu ca dao về cái việc nhà nông như sau. Khó thai công việc nhà quê, cùng năm khó nhọc, dâm hề khoan thai, tháng chạp thời mắc trồng khoai, tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà, tháng ba cày vỡ ruộng ra, tháng tư bắt mạ thuận hòa mọi nơi, tháng năm gặt hái vừa rồi, bước sang tháng sáu nước trôi đầy đồng, nhà nhà vỡ vỡ chồng chồng, đi làm ngoài đồng, xá kể sớm trưa, tháng 6, tháng 7 khi vừa, vung trồng giống lúa, bỏ chừa cỏ tranh. Tháng 8 lúa rổ đã đành, tháng 10 cắt hái cho nhanh kịp người. Khó khăn là mấy tháng trời, lại còn mưa nắng, bất thời khổ trong. Cắt rồi nộp thuế nhà công, từ rài mới được yên lòng ấm no. Rồi cũng có câu ca dao như sau, thưa quý vị: tháng chạp là tháng trồng khoai, tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà, tháng ba cày vỡ ruộng ra, tháng tư làm mạ mưa sa đầy đồng, ai ai cùng vợ cùng chồng, chồng cày vợ cấy trong lòng vui thay, tháng năm gặt hái đã xong, nhờ trời một mẫu năm đông thóc đầy. Năm nông đầy em sai em giả, trấu ủ phân cám bả nuôi heo, sang năm lúa tốt tiền nhiều, em đem đóng thuế đóng sưu cho chồng, đói no có thiếp có chàng, mặc ai chung đỉnh giàu sang một mình. Và cũng có cái câu ca dao như vậy, thưa quý vị: tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai trồng đậu trồng khoai trồng cà, tháng ba thì đậu đã già, ta đi ta hái về nhà phơi khô, tháng tư đi tậu trâu bò để ta sắp sửa làm mùa, tháng năm sớm ngày đem lúa ra ngâm, bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra gánh đi ta ném ruộng ta, để khi ném mã thì ta nhổ về, lấy tiền mượn kẻ cấy thuê, cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi. Cỏ lúa dọn đã sạch rồi, nước ruộng vơi 10 còn độ 1-2, ruộng thấp đóng 1 gầu dai, ruộng cao thì phải đóng 2 gầu sòng, chờ cho lúa có đồng đồng, bây giờ ta sẽ trả công cho người, bao giờ cho đến tháng 10 ta đem liền hái ra ngoài ruộng ta, gặt hái ta đem về nhà phơi khô quạt sạch, ấy là xong công. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, và Hoàng Tính đang mời quý vị đến trong cái mục làm lụng, và bây giờ nó cũng đã kết thúc cho cái vấn đề làm lụng trong cái cuốn Phong Tục Việt Nam của tác giả là Toán Ánh. Kết thúc phần làm lụng thì mời quý vị chúng ta hãy đến với cái phần tiếp theo, đó là phần nghỉ ngơi. Thưa quý vị, nghỉ ngơi nghĩa là ngưng làm việc, là ngồi yên hay hoặc là nằm yên một chỗ, người ta kêu là nghỉ ngơi. Thưa quý vị, thực ra người dân Việt Nam với hoàn cảnh địa dư, với nếp sống cổ truyền, rất ít khi có gọi là sự nghỉ ngơi. Chỉ những người già lão gần đất xa trời đã mệt nhọc vất vả với công việc làm gần suốt hết một đời. Đến lúc cái sức lực suy kém, cái việc cử động chậm chạp, đi đứng thì khó khăn, thì mới nghĩ đến cái nghỉ ngơi. Tuy không có làm lụng gì nữa, nhưng mà các cụ vẫn có những cái việc riêng mà không dùng đến cái sức lực. Trong lúc mà con cái cả ngày vắng nhà bởi vì cái công việc đồng áng, cái công việc chợ búa, thì các cụ ở nhà, trong nhà, chỉ cần một cái sự hiện diện của các cụ ở nhà thôi, đủ cho kẻ già không có dám mom mem đến. Trong một làng ở miền quê, người trong làng thường quen mặt nhau hết đó. Bởi vì vậy, cho nên kẻ gian rất là sợ bị nhận diện, không bao giờ dám mà gian tham khi có người thấy mình lai vạn ở đó. Lại như là các cụ bà tối lũ cháu quay quần chung quanh để nghe những cái câu chuyện cổ tích của các cụ kể. Đây là một cái công việc hết sức tế nhị và hết sức là khó khăn, bởi vì mỗi cái câu chuyện kể ra đều có ảnh hưởng nhiều ít tới cái trí óc trong trắng của lũ trẻ con, cái lũ trẻ thơ. Qua các câu chuyện kể lại thì các cụ bao giờ cũng phải đề cao cái đạo đức, gián tiếp khuyên các cháu nhỏ phải hiếu kính cha mẹ, phải giúp đỡ người nghèo, phải chăm sóc người tàn tật, phải ăn ngay, ở thẳng, phải thương người làng, người nước, phải hòa thuận anh em, vân vân và vân vân. Những cái câu chuyện đuổi giặc cứu nước như là truyện Phù Đổng Thiên Vương, đuổi giặc Ân, truyện Trần Bình Trọng, thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua đất Bắc, luôn luôn được các cụ nhắc lại để khuyến khích đàn cháu nhỏ nuôi sẵn cái của giống nòi, gọi là công việc. Nhưng mà các cụ coi đây là một cái sự nghỉ ngơi, và các cụ thường nói vui với đàn cháu nhỏ là như vậy. Các cụ không phải lo thức khuya dậy sớm, các cụ có thể bình tĩnh để mà sáng sáng đó thưởng thức cái ấm trà ngon đó, hút mồi thuốc lào vĩnh hảo, vĩnh bảo luôn thưa quý vị. Thong thả nhai cái miếng trầu sau những cái bữa cơm hay hoặc là khi thấy nhạt miệng. Các cụ có thể ung dung ngắm cái hòn núi non bộ, từ từ ra vườn ngắm những cái luống hoa hay hoặc là những cái cây có quả. Thấy những cái quả đầu mùa, thấy những cái bông hoa thơm mới nở, các cụ xay con xay cháo hái vào để mà thắp hương trên bàn thờ, rồi các cụ mới ăn nếm, sau đó mới chia cho các cháu, hoặc là khi ở ngoài chợ có của mời thì con cháu mua về thì các cụ dân cúng thổ công và tổ tiên, các cụ lấy thế để mà làm một cái điều sung sướng lắm rồi. Các cụ quanh quẩn ở trong nhà, ngoài nhà thì các cụ nhìn lại cái cổ hậu của mình kê ở cái gầm giường thờ, rồi khi có khách mời tới thăm thì các cụ vui vẻ tiếp, nhất là gặp các bạn già. Các cụ cùng nhau hàn huyên cái câu chuyện, kể lại những cái việc đã xảy ra và nhắc lại những cái kỷ niệm hồi thơ ấu, để bao giờ các cụ cũng kết luận rằng là trông qua mới ngày nào đây mà. Cụ ông có khách của cụ ông, cụ bà có khách của cụ bà. Các cụ mời khách uống nước, ăn trầu, hút thuốc. Các cụ bà vừa giả trầu mà vừa tiếp khách. Giả trầu là thế nào thưa quý vị? Các cụ già thì răng yếu hay hoặc là đã rụng nhiều. Muốn ăn miếng trầu, vỏ cứng mà cái cao cũng cứng. Miếng cao nó cũng cứng thưa quý vị, các cụ nhai không có được. Phải bỏ vào cái chiếc cối nhỏ gọi là cái cối giả trầu. Dùng một cái chiếc que đồng hay hoặc là sắt nhỏ nghiền trước rồi mới cho vào miệng nhai nhai sau đó. Tiếp khách thì các cụ giả trầu cho mình. Các cụ là giả trầu mời khách nữa. Các cụ ông lại còn có cái thú gọi là cái thú đọc sách ngâm thơ. Gặp bạn cùng nhau khoe những cái bài thơ mới sáng tác. Cùng nhau góp ý kiến câu hay câu dở. Rồi các cụ lại đọc cho nhau nghe những cái bài thơ các cụ cho là hay. Kể cho nhau nghe những cái đoạn sách các cụ lấy làm lý thú. Các cụ cùng nhau uống chén trà, bàn luận về trà ngon, trà quý, khen những cái bộ ấm chén của cụ này, của cụ kia, lâu đời lắm. Các cụ lại mời nhau nếm thử cái bình rượu cúc mới cất, hay hoặc là một chén mai quế lộ mà thằng cháu ở tỉnh nó gửi biếu về. Rồi các cụ gia đình họp việc làng vào những cái dịp sóc vọng, tuần tiết, dỗ hậu hay hoặc là Tết nhất. Các cụ lững thững đi, mũ ni che tai, đó, tai thì chống chiếc, đó, gậy đầu có một cái hình con dơi hay hoặc là hình bông hoa. Đó, các cụ bà đi cũng đi nữa, tức là đi lễ chùa, lo làm phúc, đó, cứu giúp người hoạn nạn, đó, cúng cháo vân vân. Các cụ cho như vậy đó là dành cái phúc đức cho con cho cháu của mình. Tuổi già của các cụ thanh thản, nhưng mà nhiều người không con không cháu mà lại không có nhà cửa ruộng nương thì cái cảnh già cũng không có một cái sự thư thái đó. Các cụ vẫn phải lo để mà kiếm ăn, nhưng mà thường thì các cụ đến ở chùa gọi là ăn mài cửa Phật, sống nhờ cái sự giúp đỡ của nhà chùa và của người làng. Trong các làng quê ngày xa xưa thường có cái hội chư bà để mà lo việc làm phúc, giúp đỡ những cái người mà không nơi nương tựa. Ở chùa thì các cụ cũng để mắt vào cái công việc của chùa để cất chân, cất tay, đỡ cho các tăng ni trong những cái việc nhẹ nhẹ, nhàng nhàng đó. Rất may những cái người mà số phận hẩm hiu như vậy không nhiều. Còn thương ai thì còn thì thường thì ai cũng có con, có cháu. Và nếu mà không có con, có cháu thì cũng còn có họ hàng chung quanh. Tinh thần tương trợ ở đồng quê ngày xa xưa rất là mạnh thưa quý vị. Người dân quê giúp đỡ người đó, chứ không có phải là giúp người ta để mà phô trương đâu. Tuy cái sự giúp đỡ nó ít ỏi lắm, nhưng mà lòng thì rất là chân thành. Chính cái tinh thần tương thân tương trợ này, nó đã làm cho những cái người nhận cái sự giúp đỡ không thấy tủi. Và những cái người này thường tự nói là ô xong nhà cửa Phật chết nhà chùa. Thưa quý vị, cửa Phật và cửa chùa đây phải gồm cả là của dân làng đã giúp đỡ vào trong chùa. Như vậy nghĩa là người già thì dù cho giàu nghèo, khi con không còn sức làm lụng nữa, vẫn được nghỉ ngơi, và nghỉ ngơi trong cái tinh thần vẫn lo công việc. Đó là cái phần nghỉ ngơi Hà Tĩnh gửi đến cho quý vị sau cái phần làm lụng trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói, trong cái cuốn Phong tục Việt Nam của tác giả Toàn Ánh. Và Hà Tĩnh sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói gần lần sau. Còn có rất là nhiều những cái điều mà Hà Tĩnh sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái cuốn sách của tác giả Toàn Ánh này. Cảm ơn quý vị theo dõi. Hẹn gặp quý vị lần sau. Xin tạm biệt, cảm ơn quý vị rất nhiều.